Thưa Thầy, con muốn tụng kinh Lương Hoàng Sám trong nhà, nhưng Tam bảo con thờ ngoài phòng khách mà thường buổi tối chồng con hay xem TV ngoài đó. Vậy con có thể trước khi đọc ra thắp nhang ngoài Tam bảo xong, rồi vô phòng ngủ ngồi đọc có tốt không ạ? Và vong linh cha mẹ con có hưởng được những công đức con đọc và hồi hướng cho cha mẹ con không? Kính thưa đại chúng, cái câu hỏi là bây giờ ở nhà cái phòng khách vướng bằng Phật, rồi người nhà xem TV, rồi bây giờ mình ngồi trước mình tụng kinh thì đi không tiện. Vậy thì bây giờ ra trước này thắp cây nhang rồi vô trong tụng được không? Được hết. Thậm chí không thắp cũng sao, Phật cũng tự nghe tên Phật về. Không phải là mình thắp cây nhang đó, mình bảo Phật ơi con tụng kinh đây, Phật chịu khó vô phòng nghe giùm con. Không phải, mình nhớ là mình thắp cây nhang đó không phải để mình báo cho Phật biết, mà cái cây hương đó, đó mình thắp lên là để nói lên là con phát nguyện mỗi ngày con sống nương theo cái hạnh đức để tỏa ra cái hương thơm. Sở dĩ mà tất cả những người làm thiện trên thế gian này được lưu danh là vì họ cái hương đức hạnh. Cho nên mình thắp cây hương đó là để tượng trưng nhắc nhở mình hãy sống làm sao để cho cái danh, cái tiếng, cái niệm, cái đời sống của mình nó thơm như hương. Tàn rồi nhưng mà nó phản phất. Người ta thường nói đó, hoa đàm dù rụng vẫn dư hương. Cái hoa đàm nó rụng đi rồi nhưng mà cái hương nó vẫn thoang thoảng cái mùi. Ý muốn nói là người có chết đi rồi thì cái tiếng lành, tiếng tốt vẫn giữ lại đó. Thì cái hương này cũng vậy. Bởi vì chữ hương là thơm rồi. Chữ hương là thơm. Mà thơm đây đâu phải là do bông hoa nó thơm, nhưng mà cái hạnh đức của người đó mà sống tốt thì họ mấy chục đời sau người ta vẫn nhắc họ. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên trong Kinh Pháp Cú đó, dù tất cả các loài hương quý, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió muôn phương. Rồi bây giờ mình nhìn cái hương mình quán nè, nếu tâm mình mà thanh thản nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, mà nếu tâm mình mà nặng nề thì giống như cái tro mà nó rớt xuống. Vậy thì nhìn cây nhang đủ bài pháp tu chưa? Nếu tâm thảnh thơi thì bay lên, mà tâm nặng nề thì rớt xuống. Thắp cây hương nhắc mình, chứ không phải nói Phật ơi. Mình ta không biết, mình hay có cái quan niệm vậy. Phải thắp cây nhang Phật mới biết. Chứ có nhiều người thắp xong rồi đang ngồi tụng với nhó lên, hết nhang lên cắm cây nữa, chọn nãy giờ không hay Phật mất hình khúc. Mình nghĩ vậy đó. Cho nên không phải thấp cũng được, không thấp cũng không sao. Ví dụ như nếu gia đình mình con cái gia đình bị dị ứng, quý vị thấp nhang lên mấy đứa nó sặc nó ho khỏi thấp, thương tâm thương lòng. Ví dụ như đây cái gian phòng này nó nhỏ này, mà Tết mình đi chùa mà cứ người ba cây vậy đó, khói gặp nhau mình cũng không thấy đường, mà huống chi Phật ngồi trển, Phật phù hộ sao nổi. Phật nhíu mắt, Phật nói con là, cho nên khỏi khắp để Phật nhìn rõ mình. Dịu bông, dịu xoài vậy đó. Chứ khắp nhiều quá Phật nhăn khói. Cho nên miễn được cái đó. Còn tụng kinh đó, tụng bất cứ ở đâu. Tại vì sao? Tùy cái hoàn cảnh, tùy cái sức khỏe của chúng ta mà chúng ta tu tập. Và tụng kinh đó là để trao dồi cái thời gian mình tịnh nghiệp thân khẩu ý. Thì tịnh nghiệp thân khẩu ý ở đâu cũng được. Rồi nhờ cái công đức tịnh đó chúng ta hồi hướng cho người thân, chứ không phải mình ở trước bàn Phật mình mới làm được việc đó. Bây giờ ngồi ngay chỗ này nè, quý vị nghe pháp bằng cả cái tâm tư của mình thanh tịnh, chút xíu quý vị hồi hướng đã nhận được. Tại vì sao? Nghe pháp cũng là tốt. Thì như chiêu có ghi mình nghe pháp là thân mình ngồi yên là thân tịnh, miệng không nói gì nữa hết là khẩu tịnh, ý mình duyên theo lời pháp là tâm tịnh, lỗ tai mình không nghe chuyện thị phi là nhĩ tịnh, mắt mình nhìn Phật nhìn thầy là nhãn tịnh, nhìn nghe bài pháp tụng thời kinh là lục căn thanh tịnh. Mà lục căn thanh tịnh thì hồi đâu mà không được, hướng đâu mà không được. Được chưa? con muốn hỏi quý thầy là khi con về tịnh xá lần đầu tiên cảm thấy hoan hỷ thanh tịnh, nhưng mấy lần về sau mặc dù miệng con vẫn niệm Phật nhưng tâm con luôn bị phân tâm, mong quý thầy cho con lời khuyên. Nếu mà tâm mình bị phân tâm thì lần sau nhớ gom nó lại cột cho nó chặt. Thật sự ra cái này không phải mình chị đâu, mình Phật tử đâu. Hôm qua thầy còn bị phân mà. Cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là vì chúng ta nhận biết mình còn bị phân tâm, cho nên xác định với mình ngày nào còn phân tâm là ngày đó còn phải đi chùa tu tập. Vì đây là những công thức để giúp cho cái vụ đó đó, phải không? Cho quý vị nhớ ngày nào còn bệnh thì ngày đó phải uống thuốc, chứ không bao giờ ai mà khỏe mạnh đi mua thuốc uống bao giờ. Tất cả những công thức của Phật chỉ để trị tất cả mọi thứ tâm bệnh của chúng ta. Ví dụ như vị Phật tử này thì bị phân tâm, có Phật tử khác thì con vô chùa con rất là thích nhưng con quá dễ nóng tánh. Thí dụ vậy. Thì bây giờ có công thức là nếu mà dễ nóng tánh như vậy đó, thì mỗi lần nóng lên đừng ở cái chỗ đó, nên đi tìm chỗ khác hoặc xin qua cái phần làm việc khác. Con dễ nóng lắm mà đưa con xuống bếp là thế nào con cũng thành than. Thôi cho con lên chánh điện, phải không? Mình tùy theo cái bệnh tình của mình mà mình xin phép mình làm việc ở chỗ khác. Con giờ quy y Phật và làm theo lời Phật ăn chay trường, mà mẹ con theo đạo Chúa. Mẹ con có nói sau này mẹ con mất phải cúng mặn và đãi mặn, mà con thì muốn đãi chay. Vậy con làm sao, làm vậy có lỗi với mẹ con không thầy? Khi mà mình gọi là báo đáp một chút gì cho người thân á, thì cái quan trọng là ăn thua cái khéo léo của mình. Không phải ví dụ bây giờ mình nghe nói đãi mặn cái mình phải đãi mặn, thì muốn mặn thì món nào cũng để muốn nước tương chút thì nó mặn hết thì mình đúng ý rồi, gì nữa đó. Thật sự ra Pháp Hòa nói đùa vậy, chứ cái này cũng do mình khéo thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình làm trong đó 4 món, một món mặn có thịt, 3 món kia có rau. Đâu ai nói gì mình đâu cần tuyên bố this is đồ chay. Đây là đồ mình muốn cân. Cái quan trọng là cái khéo của mình ở cái chỗ đó. Mình độ người thân á, tại sao người, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, tại sao mà người ta làm đồ chay mà ta làm giả món này món kia, rồi mình cái phiền não mình nói ăn mặn nó ngay, ăn chay nó dối. Ăn mặn mà còn ăn chay mà còn nghĩ tới tôm cám á, làm đủ hình tướng hết, phải không? Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ là bây giờ nếu mà người ta làm một con tôm giả ra người ta ăn, rồi giờ người ta ăn tôm giả mà ta để ta khỏi ăn tôm kia thì tôm giả này chết xứng đáng không? Thật ra đó là phương tiện thôi. Khi mình nói tới cái chỗ cứu cánh rốt ráo thì mặn chai gì cũng bình thường thôi, chỉ là ăn thôi mà. Cho nên đừng có nặng khổ vì chuyện là phải đãi chai. Nếu mà ăn chay một bữa đó mà thành chánh quả thì cũng nên. Còn này mình ăn chay trường luôn mà mình vẫn còn khổ đau phiền não bình thường vậy thì cuộc sống này đâu có gì đó. Cái quan trọng là mình tùy duyên và mình khéo xử trong mọi vấn đề trong cuộc sống. Người thân mình chưa hiểu đạo thì ta có những cái ý nghĩ vậy đó. Bây giờ mình chống lại là không được, không? Mình tùy thuận nhưng mình biết cách. Đó như nãy cô Phật tử kia tùy thuận đó. Nếu mà bưng bộ chuông mỏ ra ngay cái tivi bon bon bon, ổng bên này cứ xí xố xào, mình cứ lương hoàng sám mình tụng ấy, thì thế nào cũng chiến tranh, không? Còn bây giờ mình biết rồi, thôi bây giờ ổng đang coi tivi, ổng chưa tới cái chỗ đó. Pháp Hòa có một cái cô này nè, gia đình đạo Chúa, thì cô ăn chay, ông chồng chịu. Ông chịu cái này mới động chống vậy đó. Cô lén lén cô ăn rồi lên mâm cơm cô cũng ngồi cô ăn, nhưng mà cô cứ lựa rau xào với thịt, cô cứ lựa rau cô ăn. cái cuối cùng ổng thấy cô bỏ không xong rồi, không xong là cổ biết cái ý chí cô này là cái cửa nọ cái giờ tự động ổng đi mua đồ chai về cho cô ăn. Hỏi sao mua, tôi thấy bà ăn bà xanh lè thôi tôi chịu thua. Đó là ăn thua là cái tâm của mình đừng có chống gì hết á, từ cái đức tu của mình từ từ nó cảm hóa người khác và người ta thấy được cái hạnh lành của mình thôi. Nhiều khi á, ở đây có ai đọc kinh Hiền Ngu chưa, có biết cuốn kinh đó không? Cuốn kinh đó là tại sao gọi là kinh Hiền Ngu? Trên thế gian này á, thế nào cũng có kẻ ngu người hiền, nhưng mà ta gặp mình tu kiểu đó ta nói mình ngu, nhưng mà thật sự trong cái ngu mà thật là kẻ hiền. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như thái tử tu Đại Noa mà móc mắt cho người ta đó, ví dụ vậy đó, nó ngu quá, có cặp mắt mà cũng cho, nhưng mà đâu ai biết rằng trong cái ngu đó thì sao, nó thể hiện cái hiền. Quý vị biết chú Trung Chánh á, vừa rồi Pháp Hòa la oan chú mặc cái áo mất hai cái nút. Rồi Pháp Hòa mới nói trời ơi tu hành gì mà ăn mặc kỳ cục. Thì chú mới nói dạ tại bữa hôm á, lễ xuất gia gieo duyên, có hai em á, nó đắp y mà nó cứ tuột lên tuột xuống à, mà giờ phải có cái nút bóp đơn vô á thì cái y nó mới đứng. Con lộ hai nút con đưa luôn. Thì nếu mà con mình kiểu đó mình nói ngu, nhưng mà trong cái ngu đó đó nó thể hiện cái hiền. Cho nên trên đời này kẻ ngu chưa chắc là ngu đó, người ta giả ngu để ta thành tựu cái chỗ hiền lành của người ta.